Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thợ lặn tìm cách lấy lại chiếc hộp đen từ đuôi máy bay Air Asia bị nạn trong biển Java. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Pháp mở rộng cuộc truy lùng các nghi can vụ xả súng đẫm máu. Hacker tấn công trang web của chính phủ Đức đòi cắt đứt quan hệ với Ukraine. Và Trung Quốc ve vãn các nước Mỹ Latin bằng các cam kết đầu tư.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là tiết mục câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần và bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Cảnh sát Pháp đang tiếp tục truy lùng hai anh em bị nghi liên quan tới vụ thảm sát xảy ra ngày hôm qua tại một tờ tuần báo ở thủ đô Paris, sau khi có thông tin chưa được xác nhận rằng có người đã trông thấy hai nghi can này tại một trạm xăng ở miền Bắc nước Pháp. Hôm nay, một cuộc điều tra đang được tiến hành tại khu vực Via Cotege, cách thành phố Reims 80 km về phía Tây. Cảnh sát cho rằng Saïd và Kouachi, cả hai đều là công dân Pháp ở độ tuổi 30, đã dính líu tới vụ sát hại 12 người trong vụ thảm sát tại tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, Thủ tướng Manuel Valls nói rằng các cơ quan tình báo đã nắm thông tin về hai nghi can trong vụ này. Ông cho biết hai người này hành xử như các chiến binh. Ông cũng nói thêm rằng ngăn chặn một vụ tấn công thứ hai kiểu như trên là mối quan tâm chính của nước Pháp lúc này. Thủ tướng cho biết nước Pháp hiện phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố chưa từng có từ cả tổ chức nhà nước Hồi giáo lẫn Al-Qaeda. Các quan chức Pháp cho biết 7 người biết các nghi can đã bị bắt kể từ khi xảy ra vụ tấn công. Giới hữu trách không xác nhận liệu một vụ nữ cảnh sát bị bắn chết ở phía nam thủ đô Paris ngày hôm nay có liên quan tới vụ sát hại các nhân viên của tờ Charlie Hebdo hay không. Hôm qua, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố trên toàn nước Pháp để tuần hành ủng hộ các nạn nhân. Cảnh sát xác định được các nghi can sau khi một trong số các nghi can bỏ quên thẻ căn cước trong chiếc xe sử dụng để tẩu thoát sau vụ thảm sát tại văn phòng của tờ tuần báo châm biếm mà nổi bật là những tranh biếm họa mà đôi khi chế nhạo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Khắp nước Pháp treo cờ rủ trong khi cả nước này dành một ngày để tang cho các nạn nhân. Tổng thống Pháp đã triệu tập một phiên họp khẩn với sự tham gia của nội các trước khi cả nước dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân vào giữa trưa. Các tay súng ngày hôm qua đã xông vào tòa nhà trong một cuộc họp của ban biên tập. Các nhân chứng đã nghe thấy các tay súng bịt mặt la lớn Thượng đế vĩ đại bằng tiếng Ả Rập trước khi chúng bước vào phòng tin, nhưng nói rằng chúng cũng nói tiếng Pháp một cách lưu loát. Họ cũng nghe thấy tiếng hét lên rằng chúng trả đũa cho nhà đấng tiên tri Muhammad. Động cơ đằng sau vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng, nhưng vụ xả súng ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên tạp chí Charlie Hebdo bị nhắm là mục tiêu của bạo lực. Tòa soạn báo này từng bị đánh bom xăng vào năm 2011 sau khi đăng một bức hình nhà tiên tri Muhammad trên trang bìa. Không lâu trước, vụ thảm sát ngày hôm qua, Charlie Hebdo đăng một bức họa châm biếm thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi với lời chúc năm mới trên mạng xã hội. Những người chết, bao gồm chủ biên Stephanie Charbonnier và những họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của tòa soạn, hai nhân viên cảnh sát cũng đã bị giết hại, 11 người bị thương. Pháp đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tấn công này.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay công bố là một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng gây chết người tại một tòa soạn ở Paris trong lúc chiến dịch truy lùng thủ phạm tiếp diễn. Từ thủ đô Pháp, thông tín viên Lisa Bryant gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Trà My trình bày.
Khu Place de la République ở trung tâm Paris chiều qua chật kín người, nến bao quanh tượng đài Marianne khổng lồ, biểu tượng của tự do và của nước Pháp. nhiều người biểu tình hô to các khẩu hiệu Tự do bày tỏ quan điểm và Charlie Hebdo, tên của tuần báo châm biếm bị tấn công trước đó trong ngày thứ Tư. Các tay súng vũ trang đã bắn chết 12 người tại văn phòng tòa soạn ở Paris và gây thương tích cho nhiều người khác trước khi bỏ trốn.
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété.
Trong bài diễn văn trên truyền hình, Tổng thống François Hollande loan báo thứ Năm là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Ông tuyên bố các giá trị của nền Cộng hòa đã bị tấn công và phương cách tự vệ tốt nhất của nước Pháp chính là sự đoàn kết. Tinh thần đoàn kết ấy đã được thể hiện tại Place de la République. Cô Agathe Bayard cùng mẹ của cô là bà Catherine có mặt tại đây.
On est quand même dans un pays où on peut dire ce qu'on pense et je pense que...
Cô nói, Pháp là quốc gia mà người dân có thể nói lên những điều họ suy nghĩ, và cô đến đây để bảo vệ quyền đó. Giáo sư sử học hồi hưu François Marchand đến với cuộc biểu tình trên tay cầm chặt một tạp sàn Charlie Hebdo cũ. Tuần báo châm biếm này có lẽ đã bị nhắm mục tiêu tấn công vì chế giễu đạo Hồi, nhưng giáo sư Marchand đang cầm số báo cũ chế giễu Cơ Đốc giáo.
Et donc c'est contre tous les intégrismes que nous sommes là.
Ông nói ông tới cùng tham gia với nhiều người biểu tình ở đây để lên án chủ nghĩa theo trào lưu chính thống dưới mọi hình thức. Vẫn theo lời ông, các hung thủ tấn công đã sát hại một số nghệ sĩ biếm họa tài năng nhất ở Pháp. Lãnh đạo các nước trên khắp thế giới đồng lên án vụ tấn công gây thiệt mạng nhiều nhất tại Pháp trong nhiều chục năm nay.
Thưa quý thính giả, vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần báo Charlie đã gây nên một làn sóng công phẫn không chỉ tại Paris hay tại nước Pháp mà nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vì vụ khủng bố trong đó hàng chục nhà báo bị thảm sát được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào quyền tự do ngôn luận, một trong những nền tảng của dân chủ. Người Việt cảm nhận như thế nào về hành động khủng bố ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp, nơi họ đã sinh sống từ lâu? Ban Việt ngữ đặt câu hỏi này với tiến sĩ Lê Đình Thông, từng giảng dạy tại Đại học Paris Nanterre. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa chúng tôi với giáo sư Lê Đình Thông sau đây. Dạ thưa giáo sư, vụ khủng bố vào tòa soạn của tuần báo Charlie, tức là Charlie Hebdo ở Paris, đã làm chấn động nước Pháp và cả thế giới. Thì xin được hỏi giáo sư phản ứng của người Việt Nam ở Paris trước cái vụ mà có thể nói là thảm sát tệ hại nhất từng xảy ra ở Paris trong thời gian gần đây.
Thì cũng như bất cứ một người tranh đấu cho tự do, đặc biệt là tự do ngôn luận ở khắp nơi, thì đều cảm thấy xúc động trước cái sự việc này, không những xúc động và đều là phẫn uất trước các cái sự việc đã xảy ra ở tờ báo trào phúng Charlie ở Paris. Tôi nghĩ là cái tâm tình của tôi được chia sẻ với rất nhiều người Việt ở trên nước Pháp và có lẽ một số người Việt ở các nơi khác nữa. Thì cái tâm tình của tôi có hai phần. Phần thứ nhất, tôi là một người ở Pháp, thì tôi là một cái thành viên của chính nước Pháp này, mà tôi đã sinh hoạt vừa về phương diện chuyên nghiệp vừa trong cộng đồng trong nhiều năm nay. Thì cái phản ứng đầu tiên tôi đặt tên cho là cái phản ứng mà tôi lấy lại cái khẩu hiệu mà các cuộc meeting biểu tình trên khắp nước Pháp vào buổi chiều ngày hôm nay đó, thì gần như là tất cả các cái người biểu tình họ đều đồng loạt đưa ra cái khẩu hiệu là Je suis Charlie, có nghĩa là tôi là Charlie, tôi là tờ báo Charlie, tôi là tiếng nói Charlie. Thì tôi trong cái tâm tình của chúng tôi là người Việt Nam ở trên nước Pháp, tôi cũng xin nhắc lại cái khẩu hiệu đó, chúng tôi người Việt chia sẻ cái tâm tình bất khuất và tự do ngôn luận của tờ Charlie. Đó là một cuộc tranh đấu cho tự do và những người nằm xuống không khi nào mất đi, bởi vì cái tinh thần của họ luôn luôn sẽ được tiếp nối với một cái ngọn lửa bùng cháy và với một cái nhiệt tâm, một cái quyết tâm nơi tất cả những người yêu chuộng tự do trên thế giới.
Dạ thưa giáo sư, Paris, kinh thành ánh sáng, có một chỗ đứng có thể nói rất là đặc biệt trong trái tim của nhiều người, kể cả người Việt Nam chúng ta như là giáo sư vừa nói. Vì Paris không chỉ là một thành phố mà còn là một biểu tượng, phải không ạ?
Thì,
vâng, trong tư cách là một giáo sư từng giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanterre, thì xin giáo sư phân tích nguyên nhân sâu xa đưa đến cái vụ thảm sát gây sốc này và tác động của nó đối với xã hội Pháp.
Thì để mà phân tích cái sự việc này, thì tôi xin nhắc lại một vài cái sự việc nhé. Là trước hết, cả hai vị tổng thống của Hoa Kỳ và của Pháp đều nói đây là một cái sự sát hại khủng bố, tức là attentat terroriste. Thì cái hậu quả là với 12 người từ trần, cộng với cái nước mắt của biết bao nhiêu người trên khắp nước Pháp và trên khắp thế giới nữa. Nhưng mà nó không chỉ dừng ở đó, bởi vì cái chữ terrorist ở đây đó, chúng ta đều thấy là các cái kẻ khủng bố thì nó đều là có mặt nạ và họ dùng súng. Thì hai cái sự việc này nói lên cái khía cạnh khủng bố như thế nào. Trước hết là những người giấu mặt, không dám trườn mặt ra. Tại sao? Tại vì họ không có chính nghĩa. Và thứ hai nữa, họ phải dùng súng đạn. Súng đạn để làm gì? Để bịt miệng những người mà tranh đấu cho tự do, có tiếng nói khác với họ. Đó là những các cái người mà không chấp nhận cái tư tưởng, cái tự do ngôn luận của người khác, mà các người khác phải theo cái quan điểm của mình. Thì khi mà xâm nhập vào cái tờ báo Charlie đó, thì những người này họ đã nói có hai câu họ nói lên. Câu thứ nhất là một cái câu bằng tiếng Ả Rập đó, là Allah Akbar, tạm nói là cái ông trời của cái đạo Hồi đó là trên hết. Và cái câu thứ hai đó là một cái quyết tâm là khai tử Charlie, nhất định là họ phải giết Charlie cho đến chết. Nhưng mà cái súng đạn đã không thể nào làm chết đi cái tinh thần Charlie được. Tại sao? Bởi vì Paris đây không những là chỉ là thành phố ánh sáng, nhưng mà là còn ánh sáng của tự do. Bởi vì chúng ta đều thấy cái bức thân tự do của bên nước Mỹ bây giờ đó, thì cũng là một cái quà tặng của nước Pháp. Và cái quà tặng đó là nước Pháp với cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng là làm tại nước Pháp. Tất cả các cái sự việc đó nói lên cái tinh thần tự do dân chủ cũng như cái tinh thần của cuộc cách mạng Pháp 1789 đã được thắp sáng từ đó cho đến bây giờ.
Một đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bị bắt hồi tối thứ Tư về một vụ lừa đảo liên quan tới địa ốc. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Hoài Hương trình bày sau đây.
Cảnh sát đã lục soát tư gia của bà Châu Thị Thu Nga, 49 tuổi, trong nhiều giờ đồng hồ hôm thứ Tư và tịch thu một số giấy tờ và tài liệu. Theo báo Thanh Niên, bà Thu Nga bị bắt về một vụ gian lận có liên quan tới một dự án bất động sản do công ty thuộc quyền sở hữu của bà điều hành. Công ty này bị tố cáo là đã nhận tiền đặt cọc của 80 thân chủ dự tính mua nhà trong hai năm 2009 và 2010, tổng trị giá lên tới 14 triệu đô la. Tuy nhiên, họ không được hoàn trả số tiền này khi dự án địa ốc không được thực hiện. Theo kế hoạch dự trù, lẽ ra dự án này phải hoàn tất trước cuối năm 2015. Ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, nói rằng một số thông tin tiêu cực về bà Thu Nga đã bắt đầu được lan truyền từ lúc khởi đầu tiến trình bầu cử Quốc hội năm 2011. Ông Nguyễn Minh Thuyết nói.
Bởi vì những cái thông tin bất lợi cho bà Thu Nga thì nó đã xuất hiện ngay từ cái lúc mà bà Thu Nga được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng mà có lẽ là các cái cơ quan chức năng cũng đã không điều tra kỹ, không xử lý đến nơi đến chốn. Và cái người dân ấy bầu thì cũng có phần cảm tính, cho nên là đã bầu bà vào Quốc hội.
Bà Thu Nga bị tạm đình chỉ công tác trong vai trò là một thành viên của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội. Các nhà lập pháp tại Việt Nam được miễn tố ở một mức độ nào đó, như phát biểu của ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, giải thích trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VTV hôm nay.
Nhưng mà theo quy định của Hiến pháp, thì như tại Điều 81 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, thì trong đó có cái quy định là không được bắt, giam giữ rồi truy tố đối với đại biểu Quốc hội nếu không được sự đồng ý mà của Quốc hội, hoặc trong thời gian đại biểu Quốc hội không họp thì không có cái sự đồng ý của Ban Thường vụ Quốc hội.
Trong trường hợp bà Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã cho phép các cơ quan điều tra tiến hành cuộc điều tra này. Chính phủ Việt Nam đã phát động một chiến dịch bài trừ tham nhũng trong mấy năm gần đây, trong bối cảnh có nhiều vấn đề kinh tế và nhiều vụ xét xử các nhân vật được nhiều người biết tiếng. Trong một số vụ án, bản án tử hình đã được tuyên cho các bị cáo. Giới quan sát thường liên kết các vụ bắt giữ những doanh nhân nổi tiếng với những vụ đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói, ông tin rằng trường hợp của bà Nga không nằm trong số những vụ bắt giữ có tính cách chính trị như thế. Việt Nam bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng thứ 119 trong tất cả 175 quốc gia về chỉ số nhận thức tham nhũng trong năm 2014, đứng trước Campuchia và Myanmar, tuy nhiên bị xếp sau Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.
giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các toán cứu hộ Indonesia đang chống chọi với nước đục và chảy xiết để tìm cách thu hồi chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành từ phần đuôi của chiếc máy bay lâm nạn đã được xác định vị trí từ ngày hôm qua. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á ở Bangkok, chỉ có khoảng 1/4 nạn nhân được vớt xác tính cho tới nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Giới hữu trách Indonesia với sự trợ giúp của một toán quốc tế gồm có hơn 80 thợ lặn của hải quân, ngày hôm nay hy vọng trục vớt phần đuôi có chứa hộp đen của chuyến bay của hãng Air Asia từ đáy biển Java. Tuy phần đuôi này đã được tìm thấy ngày hôm qua dưới đáy biển sâu khoảng 30 mét, những người thợ lặn đã phải chật vật rất nhiều để tìm cách thu hồi máy ghi dữ liệu phi hành, là thiết bị được xem là hết sức quan trọng cho việc xác định nguyên do gây ra vụ rơi máy bay hôm 28 tháng 12. Các chiếc tàu cần trục đang túc trực để vớt phần đuôi máy bay từ đáy biển. Tuy nhiên, nỗ lực này bị gặp khó khăn vì nước đục, biển động và thời tiết xấu. Các toán tìm kiếm đã vớt được một số hành lý và những bộ phận nhỏ hơn của máy bay, trong đó có những chiếc ghế hành khách và một cánh cửa thoát hiểm. Xác máy bay này dường như bị vỡ thành 4 mảnh lớn. Ông Henry Bambang Sulistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia, cho báo chí biết rằng các kế hoạch thu hồi sẽ tiếp tục sau khi xác định vị trí phần đuôi. Ông nói rằng nhân viên tìm kiếm đã ra sức tìm hiểu xem chiếc hộp đen vẫn còn nằm trong xác máy bay hay đã bị văng ra nơi khác. Giới hữu trách ngày hôm nay nói rằng nếu chiếc hộp đen này bị hư hại thì phải mất tới 2 tuần lễ mới có thể thu hồi các dữ liệu trong máy. Cho tới nay, khoảng 40 xác của 162 hành khách và phi hành đoàn đã được vớt, trong đó có 24 xác được nhận diện. Ông Anton Castellani, người đứng đầu toán nhận diện nạn nhân Indonesia, nói rằng có thêm một số xác được vớt ngày hôm nay và những xác đó sẽ được chuyển tới thành phố Surabaya của Indonesia để nhận diện chính thức.
We're still working on DNA of the rest, waiting for identification.
Chúng tôi vẫn đang làm xét nghiệm DNA cho những xác còn lại. Chúng tôi đang chờ xác định lý lịch của những người còn lại. Và từ Bangkalan Pun, tôi nhận thông tin cho biết họ vớt thêm 4 xác từ trên biển. Tôi tin là nếu họ có thể tìm ra một phần lớn của chiếc máy bay, thì họ có thể tìm thấy thêm nhiều thi hài bên trong máy bay. Tôi hy vọng là như vậy.
Ông Castellani cho biết là mặc dù có những mối quan tâm về việc các thi thể đã bị phân hủy khá nhiều, nhưng các toán pháp y đã được huấn luyện để dùng DNA và những nguồn khác để xác định lý lịch của các nạn nhân.
Cử tri Sri Lanka hôm nay đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, trong lúc đương kim tổng thống Mahinda Rajapaksa chạy đua với ông Maithripala Sirisena, một cựu phụ tá của ông. Đây là cuộc chạy đua khít khao nhất ở Sri Lanka trong vòng nhiều thập niên, theo tường thuật của thông tín viên Anjana Pasricha của đài VOA tại Trung tâm Tin tức Nam Á ở New Delhi, do Trà My trình bày sau đây.
Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã bày tỏ sự tự tin mạnh mẽ khi ông bỏ phiếu ngày hôm nay tại quận Hambantota. Ông Rajapaksa nói rằng ông sẽ thắng cử một cách dễ dàng và cách đối xử tử tế của ông với người bị ông đánh bại sẽ được xem là một thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, trong lúc cử tri xếp hàng dài để chờ bỏ phiếu, các nhà quan sát vẫn chưa biết chắc ông Rajapaksa có đắc cử cho nhiệm kỳ thứ ba hay không. Khi loan báo quyết định tổ chức bầu cử 2 năm trước kỳ hạn, ông Rajapaksa được xem là người nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, cuộc vận động của ông đã gặp phải một lực cản rất lớn sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena từ chức để trở thành ứng cử viên chính của phe đối lập. Ông Sirisena giành được sự ủng hộ của nhiều đảng phái, kể cả những đảng đại diện cho những khối người thiểu số là người sắc tộc Tamil và người Hồi giáo. Tổng thống Rajapaksa đã vận động tranh cử dựa trên chiến thắng trong cuộc chiến chống phiến quân những con hổ Tamil năm 2009 và trên lĩnh vực phát triển kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất sau khi nội chiến chấm dứt. Về phần mình, ông Sirisena hứa bài trừ tham nhũng và chấm dứt sự thâu tóm quyền hành của ông Rajapaksa và những người trong gia đình mà ông này đã bổ nhiệm vào chức vụ then chốt trong chính phủ. Những người ủng hộ ông Sirisena nêu lên sự hăng hái của các cử tri trẻ tuổi như một bằng chứng cho thấy người dân đang mong muốn có sự thay đổi. Ông Sirisena nói rằng chiến thắng trong tầm tay và ông hứa xây dựng điều mà ông gọi là một nền văn hóa chính trị mới từ ngày mai. Ông Rajiva Vijayasinghe là một trong gần 30 nhà lập pháp đã từ bỏ Tổng thống Rajapaksa để về phe với ông Sirisena. Ông nói rằng ông muốn cải tổ chính phủ và loại bỏ tổng thống chế, một chế độ tập trung quá nhiều quyền hành vào tay tổng thống.
Có quá nhiều tham nhũng, có quá nhiều quyết định được thực hiện một cách độc đoán. Chúng tôi muốn có những cơ chế chú trọng vào tinh thần trách nhiệm và muốn có những sự thay đổi trong trật tự hiện nay để cho phe đối lập có nhiều quyền hạn hơn bên trong quốc hội. Bởi vì chúng tôi cảm thấy các định chế đã bị đổ vỡ, quốc hội, tư pháp, truyền thông, dịch vụ công cộng, tất cả đều đổ vỡ.
Những người ủng hộ Tổng thống như Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Kehelia Rambukwela nói rằng những cáo giác đó không đúng với sự thật.
Họ phải chứng minh là có tham nhũng. Đây là một vấn đề trở thành câu nói cửa miệng. Có một nhóm có tổ chức đang cảm thấy là tổng thống không thể bị đánh bại và cách duy nhất của họ là tìm đủ cách để triệt hạ uy tín của tổng thống.
Nhân viên an ninh vũ trang đang canh gác các phòng phiếu vì mối quan tâm về vấn đề bạo động. Tuy nhiên, cuộc đầu phiếu phần lớn đã diễn ra một cách êm thấm. Có tin cho biết một quả lựu đạn phát nổ gần một địa điểm đầu phiếu ở thành phố Jaffna nhưng không có ai bị thương. Kết quả cuộc đầu phiếu, theo dữ liệu, sẽ được loan báo vào ngày mai.
Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latin cùng vùng Caribe trong khi khai mạc một diễn đàn tại Bắc Kinh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ khu vực trên. Cuộc họp giữa ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo của khoảng 30 quốc gia thuộc cộng đồng Mỹ Latin và Caribe diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại nơi được coi là sân nhà của Washington bấy lâu nay. Ông Tập nói rằng thông thương hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ Latin dự kiến sẽ tăng lên tới 500 tỷ đô la trong vòng 10 năm nữa. Trung Quốc có quan hệ khá gần gũi với một số nước Mỹ Latin từng đối đầu về ngoại giao với Hoa Kỳ, đặc biệt là Venezuela. Hôm qua, ông Tập đã gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Maduro tuyên bố sẽ nhận được các cam kết hỗ trợ đầu tư trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Trung Quốc vào nền kinh tế eo uột của Venezuela. Tin châu Âu, một vụ tấn công mạng đã nhắm mục tiêu vào một số trang web của chính phủ Đức trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nhóm tự gọi là Cyber Berkat ngày hôm nay tuyên bố đứng sau vụ tấn công trang web của bà Thủ tướng và Quốc hội Đức. Các hacker yêu cầu chính quyền Berlin cắt đứt quan hệ với chính phủ Ukraine. các trang web khác bị hack không thể truy cập được trong ít nhất một giờ đồng hồ. Các cuộc thảo luận giữa bà Merkel và Thủ tướng Ukraine dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề an ninh và hỗ trợ kinh tế cho chính quyền Kiev đang túng thiếu. Các phần tử đòi ly khai tại vùng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine đã tiến hành một cuộc nổi dậy hồi tháng 4 năm ngoái để đòi quyền tự trị. Hơn 4.700 người đã thiệt mạng kể từ đó. Các bên giao tranh đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thành phố Phoenix, Arizona ngày hôm nay để thảo luận về một loạt các đề xuất mà ông dự kiến sẽ nêu ra trong bài phát biểu thường niên có tên gọi Tình trạng Liên bang trước Quốc hội vào cuối tháng này. Bài phát biểu ngày hôm nay sẽ tập trung vào các kế hoạch của ông Obama nhằm giúp nhiều người Mỹ hơn có khả năng mua nhà. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ tới Tennessee để thảo luận về việc làm sao để khoản tiền trả đi học đại học trở nên phải chăng hơn đối với người dân. Một loạt các bài phát biểu của ông Obama nhằm mục đích tăng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống. Ông Obama gần đây đã nhận được tỷ lệ ủng hộ cao sau khi ban hành các mệnh lệnh hành pháp về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba, cũng như cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ trong bối cảnh kinh tế đang dần được cải thiện. Ông Obama có bài phát biểu đầu tiên ngày hôm qua tại một nhà máy lắp ráp ô tô tại thành phố Detroit, cái nôi của ngành ô tô Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, ông đã nêu bật lại một quyết định của chính quyền năm 2009, theo đó cho các nhà sản xuất ô tô Chrysler và General Motors vay hàng tỷ đô la để cho các hãng này đang trên bờ vực trong vỡ nợ trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Một thiếu nữ 18 tuổi nổi bật với chiến dịch tuyên truyền về HIV/AIDS của Honduras đã trở về với gia đình sau khi được những kẻ bắt cóc phóng thích. Em Karen Dunaway Gonzalez bị HIV dương tính. Em đã bị giữ 8 giờ đồng hồ trước khi được thả. Những kẻ bắt cóc đã thả thiếu nữ này sau khi mẹ em, một đại sứ của Liên Hợp Quốc về trẻ em bị bệnh AIDS, đã lên truyền hình tuyên bố rằng gia đình bà không có tiền. Mẹ của em, Gonzalez, đã được thả chỉ ít lâu sau khi cả hai bị bắt cóc hôm thứ Ba vừa qua gần văn phòng của cơ quan hỗ trợ trẻ em bị bệnh AIDS. Thưa quý vị, Giám đốc phụ trách điều tra liên bang của Mỹ FBI cho biết những tin tặc tấn công hãng phim Sony vào tháng trước làm việc cầu thả đang trực tiếp từ một máy chủ mà chỉ có Bắc Triều Tiên sử dụng. Ông James Comey hôm thứ Tư kêu gọi cộng đồng tình báo giải mật thông tin chứng tỏ những tin tặc đã sử dụng máy chủ liên kết trực tiếp với chính phủ ở Bình Nhưỡng. Giới chức Mỹ trước đó đã quy trách Bắc Triều Tiên xâm nhập mạng máy tính của công ty Sony. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi dính líu nhưng khen ngợi vụ tấn công trên không gian mạng. Vụ tấn công xảy ra sau khi Bắc Triều Tiên cảnh báo Sony chớ phát hành một bộ phim hài The Interview mô tả vụ ám sát hư cấu lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Comey phát biểu như vậy hôm thứ Tư tại một hội nghị về an ninh mạng ở New York. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ cũng là diễn giả tại hội nghị. Gọi vụ tấn công mạng này là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, nhắm vào lợi ích của Mỹ. Ông cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục những vụ tấn công trực tuyến nhắm vào lợi ích của Mỹ, trừ khi Washington đẩy lui. Cuối tháng trước, FBI cảnh báo những tin tặc tự gọi mình là vệ binh của hòa bình có thể nhắm mục tiêu kế tiếp vào một cơ quan thông tấn hàng đầu của Mỹ. Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã giơ những cây dù màu vàng, biểu tượng của phong trào chiếm trung, và bước ra khỏi một phiên họp nghị viện hôm thứ Tư khi Ty trưởng Ty chính vụ Carrie Lam nói chính quyền vẫn giữ nguyên đề xuất sàng lọc chức ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử của thành phố vào năm 2017. Vụ phản đối hôm thứ Tư là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ dành cho những cuộc biểu tình làm tê liệt thành phố vào năm ngoái sau khi kế hoạch này đã được giới thiệu. Theo kế hoạch, các ứng cử viên phải được sàng lọc bởi một ủy ban mà những người chống đối nói đầy những người ngả theo Bắc Kinh. Nhà lập pháp dân chủ Alan Long của Đảng Công dân nói với các phóng viên sau cuộc phản đối rằng đảng của ông muốn thấy chính quyền Hồng Kông trình kế hoạch hạn chế này ra trước cơ quan lập pháp và đảng của ông cũng sẽ phủ quyết để chính phủ trung ương ở Bắc Kinh có thể có nhiều thời gian hơn nếu họ sẽ khởi động lại tiến trình cải cách chính trị năm bước. Ông Carrie Lam nói sự phát triển hiến pháp phải dựa trên cơ sở là kế hoạch mà Bắc Kinh hậu thuẫn. Nhưng bà này bày tỏ hy vọng thuyết phục những người chống đối ủng hộ cải cách. Bên ngoài một nhóm khoảng 100 người đứng chật lề đường gần trụ sở chính quyền Hồng Kông. Một người cho biết ông xuất hiện để thúc giục các nhà lập pháp bác bỏ kế hoạch bầu cử của Bắc Kinh.
Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. Xã quốc tế cho biết đại công ty dầu Royal Dutch Shell sẽ trả một khoản tiền bồi thường 83 triệu đô la có tính chất dấu mốc cho một cộng đồng đánh cá ở vùng châu thổ sông Niger vì hai vụ dầu loang năm 2008. Khoản tiền hòa giải này là kết quả của một vụ kiện đã kéo dài 3 năm ở Anh Quốc. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Anne Lúc gửi về từ trung tâm tin tức Tây Phi ở Dakar.
Royal Dutch Shell đã đồng ý trả hơn 53 triệu đô la cho 15.000 người ở làng Bodo, trong vùng sản xuất dầu lửa ở đông nam Nigeria. Số tiền 30 triệu đô la trong khoản tiền hòa giải vụ kiện sẽ được trả chung cho cả cộng đồng này. Mỗi người sẽ nhận được 3.200 đô la, tương đương với khoảng 3 năm làm việc ở mức lương tối thiểu ở Nigeria. Nhưng thỏa thuận này chỉ đạt được sau khi 6 năm đã trôi qua, kể từ khi những vụ dầu loang phá hoại sinh kế của các ngư dân và nông dân địa phương, và khu vực này tiếp tục bị ô nhiễm. Ông Patrick Nagbanten, một người ở Bodo từng tham gia vụ kiện, nói rằng thỏa thuận hòa giải này là một tin vui, nhưng không phải là một thắng lợi hoàn toàn.
Số tiền sẽ được trả nếu quý vị đem so với mức thiệt hại mà họ gây ra cho cộng đồng này, cũng không thể nào bồi thường cho cộng đồng. Bởi vì chúng ta đang nói tới một cộng đồng mà hàng ngàn người phải dựa vào sông ngòi và đất đai để sinh tồn, và những tài sản đó đã bị phá hủy. Phải mất nhiều năm những tài sản này mới lấy lại được. Cho nên bất kể là quý vị trả bao nhiêu tiền đi nữa thì quý vị cũng không thể thật sự xoay chuyển tình hình.
Công ty Shell cho biết họ cam kết đầy đủ với công tác dọn sạch mà theo kế hoạch sẽ được khởi sự trong vài tháng tới đây. Năm 2011, chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc nói rằng phải mất 30 năm mới dọn sạch khu vực bị dầu ô nhiễm ở vùng Ogoniland, nơi có làng đánh cá Bodo. Hội ân xá quốc tế, tổ chức đã dính líu tới vụ kiện, ước tính hơn 100.000 thùng dầu đã tràn vào hệ sinh thái ở Bodo trong thời gian xảy ra một trong hai vụ tràn dầu vào năm 2008. Tổ chức nhân quyền quốc tế này nói rằng công ty Shell đã không chịu thay những ống dẫn dầu mà họ biết là cũ kỹ và bị rỉ sét. Công ty Shell phủ nhận cáo giác đó. Hội ân xá quốc tế cũng cho biết hàng trăm vụ dầu loang từ các ống dẫn dầu của công ty Shell xảy ra mỗi năm. Tuy nhiên, công ty Shell nói rằng những vụ dầu loang xảy ra vì các kẻ trộm dầu đã phá ống dẫn dầu để lấy dầu thô, rồi mang đi lọc tại các cơ sở ở địa phương. Công ty này cho biết nạn đánh cắp dầu đã đạt tới những mức mà họ mô tả là trước đây chưa từng có. Họ cho đài VOA biết họ mất khoảng 30.000 thùng dầu mỗi ngày vì những kẻ trộm dầu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây là câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần do Linh Đan phụ trách.
Năm 2014 là một năm không mấy tốt lành cho an toàn hàng không khi hai máy bay lớn bị mất tích trên vùng biển cùng với 401 hành khách và phi hành đoàn trong tình trạng mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trong cả hai trường hợp này, việc liên lạc với máy bay bất ngờ bị cắt đứt trước khi phi công có thể báo cáo về các vấn đề gặp phải. Một thực tế không mấy ai biết đến là các máy bay bay với khoảng cách lớn trên đại dương và xa khỏi đất liền là nằm ngoài hệ thống điện đài trên bờ và sóng radar. Công nghệ liên lạc và dò tìm vệ tinh như GPS và điện đàm vệ tinh cho phép chúng ta liên lạc với các máy bay và biết được chúng đang ở đâu. Nguyên nhân tại sao chúng ta không có công nghệ này ở khắp mọi nơi là vì chi phí. Theo ông Michael Brush, một giáo sư của trường Đại học Ohio chuyên ngành cơ khí điện tử.
Being able to transmit messages through the satellite communication providers.
Để có khả năng chuyển tải các thông điệp thông qua các máy cung cấp liên lạc vệ tinh là một phí tổn mà cho tới tận gần đây, đã không có một nhu cầu lớn nào cần để có thể theo dõi máy bay từng giây một.
Các phi công được yêu cầu đánh đi những thông báo gọi là thông báo vị trí định kỳ để bộ phận kiểm soát không lưu, gọi tắt tiếng Anh là ATC, có thể nắm bắt được vị trí hiện tại của họ. Tuy nhiên, trong các tình huống khẩn cấp cần có các quyết định ngay lập tức, họ thường không có thời gian để gửi báo cáo. Đầu tháng 12, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã ra một bản báo cáo khuyến nghị rằng mỗi một máy bay nên được trang bị một hệ thống thông báo vị trí tách biệt với phi công. Ông Ross nói một số hãng hàng không thành viên đang đắn đo về việc áp dụng khuyến nghị này.
It's mostly just a matter of dealing with the added expense and then...
Đó gần như chỉ là vấn đề chi phí phụ trội.
để rồi lắp đặt một hệ thống tại nơi mà mọi người đều nhất trí với kế hoạch và các tiêu chuẩn cùng những thứ cơ bản. Về mặt kỹ thuật mà nói thì không có vấn đề gì. Chúng ta có hệ thống lái dựa trên vệ tinh như GPS. Chúng ta đã có công nghệ liên lạc vệ tinh từ hơn 20-25 năm nay. Do đó, về mặt công nghệ thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề.
Thêm nữa, một số phi công đang bận tâm về việc có một hệ thống điện tử độc lập trên máy bay mà không thể tắt nó trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Cho đến nay, chỉ có hộp ghi dữ liệu chuyến bay, còn gọi là hộp đen, là nằm ngoài sự kiểm soát của phi công. Ông Rush nói, sau khi thảm họa của hãng hàng không Malaysia Airlines xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái, vấn đề đã trở nên rõ ràng là cần phải làm một điều gì đó.
Chúng ta mất một máy bay lớn và chúng ta không biết nó ở đâu. Và trong thời đại này, điều đó thật là vô lý.
Trong khi đó, Mỹ và châu Âu đang chuẩn bị áp dụng một hệ thống được gọi là theo dõi độc lập tự động phát thanh, gọi tắt tiếng Anh là ADS-B, được thiết kế để chuyển phát theo định kỳ vị trí của máy bay tới các nhân viên kiểm soát không lưu và những máy bay khác gần đó. Hệ thống này sẽ là bắt buộc đối với một số máy bay ở châu Âu vào năm 2017 và ở Mỹ vào năm 2020.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học đang thử nghiệm robot bốn chân từ nhiều năm nay để xem nếu chúng có thể được sử dụng như những động vật chuyên chở hàng hóa nặng qua khu vực có địa hình hiểm trở. Nhưng các yêu cầu năng lượng của cỗ máy này đã làm hạn chế tiềm năng của chúng. Điều đó đã thay đổi với một robot biết chạy được một nhóm kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts thiết kế. Chúng hoạt động bằng pin chứ không bằng các động cơ tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Các nhà khoa học nói các robot của họ sẽ sớm có khả năng chạy như những con báo. Nhưng hiện tại, các công nghệ khác nhau có thể đưa những robot đó đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn đang còn được thử nghiệm. Một trong những cản trở sẽ vẫn là sự tiêu thụ điện năng. Những cỗ máy phức tạp này vẫn còn tương đối nặng và nhiều động cơ của chúng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Loại khỏe nhất trong số đó hoặc là kết nối với một nguồn điện hoặc là loại có một máy phát điện chạy bằng nhiên liệu gắn trên người. Nhưng các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts đã thiết kế một robot giống như một con báo nặng 30 kg và nó đủ nhẹ để chạy bằng pin.
This robot can actually jump about like 40 cm high and it can land very safely.
Robot này thực ra có thể nhảy cao 40 cm và nó có thể chạm đất một cách rất an toàn và sau đó nó có thể chạy quay vòng nhờ có công nghệ động cơ đặc biệt mà chúng tôi đã phát triển.
Ông Sang Bae Kim, giám đốc của phòng thí nghiệm robot sinh trắc học, nói loại robot này chỉ cần khoảng 700 W điện. Các chân và các bộ phận khác của nó được làm trong một máy in 3D và được gia cố với Kevlar, một loại nhựa nhẹ và chắc thường được dùng để sản xuất các loại mũ bảo hiểm và trang phục quân sự hiện đại.
The frame has to be very light and then very stiff. So we designed this frame.
Khung của nó phải rất nhẹ và rất chắc. Do đó chúng tôi thiết kế khung này để chịu được những lực lớn và độ sốc cao.
Nhưng việc phát triển robot của Viện Công nghệ Massachusetts MIT cũng có những cản trở. Các chân của chúng phải chịu đựng một lực lớn và đôi khi chúng gãy vỡ. Ông Kim nói một đặc tính khác là bộ điều chỉnh động cơ được chế tạo theo kiểu đặt hàng riêng.
Nó cũng do chúng tôi thiết kế bởi vì không có bất cứ sản phẩm thương mại đang lưu hành nào có thể chịu được loại lực này.
Các nhà nghiên cứu nói các công nghệ mới được sử dụng trên robot này có thể sẽ được áp dụng cho chân tay giả cũng như các máy móc công nghệ cao khác được phát triển để làm các công việc cực kỳ nặng nhọc thay cho người.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a go-getter and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a go-getter và in deep water.
Mylan and Mike attended an investment seminar at the Hilton Hotel last Saturday. The guest speaker was a well-known investment specialist who has made millions of dollars in the last few years. Having a wide range of interests, Mylan and Mike came to learn about this man and his successes.
Mylan và Mike tham dự một cuộc hội thảo về đầu tư tại khách sạn Hilton thứ bảy vừa qua. Diễn giả chính là một chuyên viên đầu tư, người đã thâu lợi nhiều triệu đô la trong mấy năm vừa qua. Vì chú trọng vào nhiều bộ môn khác nhau, Mylan và Mike đã đến để hiểu biết thêm về diễn giả và những thành công của ông ta.
Mylan, the seminar was quite interesting, wasn't it? What do you think about Thomas Johnson?
Mike nói, Mylan, cuộc hội thảo khá hay phải không? Cô nghĩ gì về ông Thomas Johnson? You mean the guest speaker? Oh, he's so handsome. And his voice, so mellow, so persuasive. I could sit and listen to him for hours. Anh muốn nói người khách diễn giả phải không? Oh, ông ấy đẹp trai quá. Giọng nói của ông ấy ngọt ngào, hấp dẫn quá. Tôi có thể ngồi nghe ông ta mấy giờ cũng được.
What? Have you fallen in love with him? I'm not interested in your opinion about him in that sense. I want to know what you think about his trials, his failures, and successes.
Mike nói, cái gì? Cô mê ông ta rồi đấy à? Tôi không chú ý tới cô nghĩ gì về ông ta theo ý đó. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về những sự thử thách, thất bại và thành công của ông ta. I was just kidding, Mike. I'm not yet in love with him. Well, seriously, tell me what you think. Tôi nói giỡn thôi, Mike. Tôi chưa mê ông ta đâu. Rồi, nói chuyện đứng đắn. Cho tôi biết anh nghĩ gì.
Tom Johnson is clearly a go-getter. He...
Mike nói. Tom Johnson rõ ràng là một go-getter. Ông ta... Wait, a go-getter. What's that? Đợi chút. A go-getter nghĩa là gì vậy anh?
A go-getter. G-O-G-E-T-T-E-R. Is a person who works hard to become successful, an enterprising and aggressive person. Remember what he said he did as a teenager?
Mike nói, a go-getter là một người cố gắng làm việc để thành công, một người xông xáo và năng nổ. Cô có nhớ ông nói ông làm gì khi còn là thanh niên không? He said he worked as a server at an Italian restaurant in the evening, as a cashier at a gas station on weekends, while going to school full time. Ông nói ông làm bồi tại nhà hàng cơm Ý vào buổi tối, làm nhân viên thu ngân tại cây xăng vào cuối tuần trong khi đi học hàng ngày tại trường.
See, he was a born go-getter. When in college, he started to invest in real estate. He borrowed money from his friends and bought an old house. He renovated it, then put it up for sale and made a good amount of money.
Mike nói, thấy chưa? Ông sinh ra là người xông xáo. Khi học đại học, ông bắt đầu đầu tư vào nhà đất. Ông vay tiền bạn bè và mua một căn nhà cũ. Ông sửa lại và bán đi, thâu được một món tiền lớn. Oh yes, I know that many people make a lot of money by buying and selling houses. Oh, đúng. Tôi biết nhiều người làm tiền nhiều bằng cách mua bán nhà cửa.
True, by the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng, khi ông ta xong đại học thì đã khá giàu. Talk about a go-getter. He worked very hard to get what he wanted, right? Nói về người xông xáo, dám nghĩ, dám làm. Ông làm việc dữ lắm để đạt được cái ông muốn, đúng không?
True, by the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng. Ông muốn làm giàu và trở nên giàu thật. Too bad I'm not a go-getter. Buồn quá, tôi không phải là người xông xáo.
Don't worry, Mylan. Go-getters get in deep water too. Tom Johnson was in deep water many times.
Mike nói, Mai Lan, cô đừng buồn. Người sông sáo cũng get in deep water. Tom Johnson bị in deep water nhiều lần. In deep water? Did he go to the beach and get caught in ocean waves? Trong nước sâu, ông đi bơi ở biển và bị sóng nhồi hả?
No, the idiom in deep water doesn't literally mean so. It means in trouble, in dangerous situations.
Mike nói, không. Thành ngữ in deep water không có nghĩa đen là bị ở trong nước sâu, mà có nghĩa là gặp khó khăn, ở trong tình trạng nguy hiểm. When we are in deep water, we haven't studied enough for the next economics test. Vậy thì chúng ta bị in deep water rồi. Chúng ta chưa học đủ cho bài thi kinh tế học.
You're right. We will be in deep water if we don't start studying seriously.
Mike nói, cô nói đúng. Chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu không học cẩn thận ngay. Let's get back to Tom Johnson. When was he in deep water? Trở lại về chuyện Tom Johnson. Hồi nào ông bị khó khăn vậy?
He bought gold. Unfortunately for him, the gold market went down considerably, and he lost big.
Mike nói, ông mua nhiều vàng. Không may cho ông, thị trường vàng xuống nặng và ông mất nhiều lắm.
Go-getters can't get everything all the time.
Người sông sáo cũng không luôn luôn được tất cả.
And he had family problems too. He wasn't home enough with his wife and children.
Mike nói, và ông có vấn đề khó khăn với gia đình nữa. Ông không ở nhà nhiều với vợ con.
Well, he was in deep water there too.
Ồ, ông ta gặp khó khăn đó nữa.
All right, let's get back to our own business. I don't want to be in deep water with my parents. They'll be disappointed if I fail the test.
Mike nói, thôi, ta trở lại việc của ta. Tôi không muốn gặp khó khăn với bố mẹ tôi. Ông bà sẽ thất vọng lắm nếu tôi rớt bài thi.
I'm with you 100%.
Tôi đồng ý với anh 100%. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A go-getter có nghĩa là người sông sáo, làm việc hăng say để thành công. Và in deep water nghĩa là gặp khó khăn, trở ngại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama đã cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với chính phủ Bắc Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên. Những biện pháp trừng phạt này là để đáp lại nhiều hành động khiêu khích của chính phủ Bắc Triều Tiên, đặc biệt là vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm mục tiêu vào hãng phim Sony Pictures Entertainment và những đe dọa đối với các rạp chiếu phim và làm hại người đi xem phim. Đáp lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Đáp lại những vi phạm của Bắc Triều Tiên đối với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đáp lại những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên được Hội đồng Nhân quyền nêu ra. Bước đi này phản ánh sự cam kết liên tục của Hoa Kỳ buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động gây bất ổn, phá hoại và áp chế, đặc biệt là nỗ lực làm suy yếu an ninh mạng của Hoa Kỳ và đe dọa những doanh nghiệp và các nghệ sĩ của Hoa Kỳ thực hành quyền tự do biểu đạt của mình. Theo thẩm quyền của sắc lệnh hành pháp mới này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt ba thực thể được chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát vào danh sách trừng phạt. Thứ nhất là Tổng cục Tình báo, là cơ quan tình báo chính yếu của Bắc Triều Tiên và có dính líu tới một loạt những hoạt động bị cấm theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhiều trong số những hoạt động chính trên mạng của Bắc Triều Tiên là do Tổng cục Tình báo chỉ đạo. Thứ hai là Tổng công ty phát triển khai mỏ Triều Tiên. Tổng công ty phát triển khai mỏ Triều Tiên là công ty chính buôn bán vũ khí của Bắc Triều Tiên và là công ty chính xuất khẩu hàng hóa và thiết bị liên quan đến tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường của Bắc Triều Tiên. Thứ ba là Tổng Công ty Thương mại Tangun, Triều Tiên, thuộc Học viện Khoa học Tự nhiên thứ hai, và chịu trách nhiệm chính cho việc mua sắm hàng hóa và những công nghệ để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, theo sắc lệnh hành pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng liệt 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt vì địa vị của họ là giới chức của chính phủ Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew nói, những biện pháp trừng phạt cho thấy rõ Hoa Kỳ sẽ sử dụng một tập hợp những công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ và để đáp lại những nỗ lực làm suy yếu những giá trị hoặc đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, cảnh sát Pháp đang tiếp tục truy lùng hai anh em bị nghi liên quan tới vụ thảm sát xảy ra ngày hôm qua tại một tờ tuần báo ở thủ đô Paris sau khi có thông tin chưa được xác nhận rằng có người đã trông thấy hai nghi can này tại một trạm xăng ở miền Bắc nước Pháp. Hôm nay, một cuộc điều tra đang được tiến hành tại khu vực Villers-Cotterêts, cách thành phố Reims 80 km về phía Tây. Cảnh sát cho rằng Saïd và Kouachi, cả hai đều là công dân Pháp ở độ tuổi 30, đã dính líu tới vụ sát hại 12 người trong vụ thảm sát tại tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp nói rằng các cơ quan tình báo đã nắm thông tin về hai nghi can trong vụ này. Ông cho biết hai nghi can này hành xử như các chiến binh. Ông cũng nói rằng ngăn chặn một vụ tấn công thứ hai kiểu như trên là mối quan tâm chính của chính phủ Pháp lúc này. Ông Thủ tướng cho biết nước Pháp hiện phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có từ cả tổ chức, nhà nước Hồi giáo lẫn Al-Qaeda. Các quan chức Pháp cho biết 7 người biết các nghi can đã bị bắt kể từ khi xảy ra vụ tấn công. Giới hữu trách không xác nhận liệu vụ một nữ cảnh sát bị bắn chết ở phía nam thủ đô Paris ngày hôm nay có liên quan tới vụ sát hại các nhân viên của tờ Charlie Hebdo hay không. Tuần trước, ít người hơn trước đăng ký xin nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây được coi là một dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tăng trưởng trong nền kinh tế Mỹ. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, trong thời kỳ chuyển giao năm cũ và năm mới, 294.000 công nhân đã đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu, 4.000 người ít hơn so với tuần trước đó. Đăng ký xin nhận trợ cấp thất nghiệp đã duy trì ở mức 300.000 người một tuần kể từ tháng 9. Đây được coi là một chỉ dấu cho thấy các công ty sa thải ít công nhân hơn và thuê nhiều người hơn. Sau một thời gian, nền kinh tế phát triển không ổn định trong 6 năm cầm quyền, Tổng thống Barack Obama đã tăng cường các biện pháp cải thiện nền kinh tế. Một vụ tấn công mạng nhắm mục tiêu vào một số trang web của chính phủ Đức trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một nhóm tự gọi là Cyber Berkut ngày hôm nay tuyên bố đứng sau vụ tấn công trang web của bà Thủ tướng và Quốc hội Đức. Các tay hacker yêu cầu chính quyền Berlin cắt đứt quan hệ với chính phủ Ukraine.
Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.